cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn với phần cuối của câu chuyện tiếng hát karaoke để quý vị cùng thưởng thức sau đây. Đây là phần cuối và tác giả của câu chuyện này là chú Tom Tom. Và bây giờ mời quý vị cùng chúng ta cùng nghe phần cuối của tiếng hát karaoke này nghe thưa quý vị. Trời ơi, thôi rồi, ông thầy ổng lấy cây búa ổng gõ lên trên lưng, trên đùi, trên đầu gối, tôi cũng nói là gõ cái quyệt đạo để mà cắt lại đó. Trời ơi, cây búa của thầy chỉ có xịt còn sơ sơ thôi, để sát trùng thôi, vậy mà thầy dùng cho người này đến người khác nha, làm chảy máu nơi các quyệt đạo, rồi sau đó thì thầy dùng cái ống giác hơi hút máu nha. Trời ơi, tôi điên hồn, lỡ cây búa của cái cây ống giác này hả mà nó nhiễm máu sida thì đời tôi tàn nha. Trời ơi, tôi có miệng mà la không có được, bởi vì lỡ lẹo lên lưng cọp rồi, phen này tưởng đâu tôi trở thành thằng gù rồi chứ. Rồi vậy đó, ông thầy ông nhỏ con, ông ốm nhom mà ông dùng tay, ông dùng cùi chỏ, ông massage, ông bắt tôi cũng không có nổi nữa. Sao vậy? Bởi vì tôi to con, tôi cao hơn ổng mà. Vậy là ông bó tay, không có làm thêm được gì hết trơn đó. Rồi vậy sao? Bán cho tôi một cái hộp thuốc tàu có công dụng là giảm đau với một cái giá là gấp đôi ở ngoài tiệm thuốc bắc ngang. Rồi làm gì nữa? Thêm hai chai rượu thuốc so bóp bằng cái chai giọt nóng thôi nha, cũng với giá cá cổ. Rồi gì nữa? Rồi với cái băng nịt lưng trợ giúp xương sống cũng với cái giá mà gấp đôi trên mạng luôn á. Trời, wow, đúng là thầy lang băm mà nha. Ở trên phố quý vị biết không, ổng nói với vợ tôi đó, ổng nhắm, bởi vì ổng nhắm đâu chữa được đâu, ổng nhắm là bệnh tôi á, ổng chữa được đó, ổng mới chữa chứ không có ăn tiền ăn ráo gì trơn á, nếu mà không có chữa khỏi đó. Vợ tôi á nói nào ngay thì cũng thương chồng đó, biểu tôi đi đó. Tôi đã không tin rồi, ổng nhắm sao ổng chữa được phải không? Ổng nhắm nó, ổng nhắm ổng bệnh tôi, ổng chữa được mà ổng nhắm sao ổng chữa được. Ông nói gì nghe vậy là tôi cũng đã không tin rồi đó, chỉ vì chiều lòng bà xã thôi đó. Vậy đó, gần một tháng ra trời rồi mà tôi chẳng có đi đứng gì được hết trơn, cứ đi cà nhắc hay nào khom lưng như là cái người mà bị gù lưng rồi đó. Biết làm sao bây giờ đây ha? Đi bác sĩ bẻ xương nắn gân, ôi chào xin lỗi, chịu không có nổi, bởi vì đau thấu trời gian, cái lưng nó cứng ngắc, nó không có xoay chuyển được gì hết trơn á. Trời ơi, thôi kiểu này chắc phải vô nằm bệnh viện rồi. ơn lắm tôi nói thiệt, cái tôi sợ tôi vô bệnh viện mà nằm một mình ở trong phòng thì còn chết nữa. Trời ơi, mấy năm trước tôi bị bệnh gọi là bệnh khó thở à, ban đêm thì hay bị nghẹt thở đó. Đi khám bác sĩ chuyên về tim đó, ông mới viết một cái giấy cho tôi lấy một cái hẹn để vô bệnh viện ngủ để cho người ta đặt cái máy theo dõi tim hay phổi gì đó. Tôi không có chịu vô. Bác hỏi mới hỏi tôi tại sao vậy, tôi nói trời ơi, trong bệnh viện ma nhiều lắm, ngủ một mình ghê lắm. Làm cho ông bật cười, ông nói anh chết tới nơi rồi mà không có lo mà còn sợ ma nữa. Thôi được rồi, anh cứ việc anh dắt vợ anh vô nhà thương ngủ chung cho nó đỡ sợ ma nha. Ông bác sĩ này đâm hơi vậy đó, tôi nói ok. Rồi sau đó mới lấy tờ giấy hẹn đi về. Tháng sau tôi trở lại, tôi gặp ông. Ông nói tại sao hả? Tại sao anh không có vô bệnh viện ngủ cho người ta đặt máy theo dõi cái giấc ngủ của anh, xem lúc này anh có bị nghẹt thở mấy lần trong một đêm để người ta cấp cứu, thì làm sao tôi biết tình trạng của anh thế nào mà trị cho anh hả? Nghe vậy tôi sợ quá, tôi trả lời dạ không có sao đâu bác sĩ ơi, tôi hết bệnh rồi. Sao anh hết bệnh? Thì bác sĩ cứ việc lấy máy móc ra đo thử tim mạch hay hoặc là cái phổi của tôi thì biết liền à. Vậy đó, Bác sĩ cũng kiên nhẫn lấy máy móc ra gắn dây tùm lum tờ lưa chung quanh người tôi, rồi xem ở trên màn hình laptop, rồi ông nhìn tôi, ông nói, cũng vậy, cũng bình thường. Ủa mà sao anh nói trước là khó thở, sao sao là hết bệnh vậy? Thì tại vì vợ tôi bà lạnh quá, bà để cái mền cái mền hít đó, cái mền nóng á, nhiệt độ cao quá, rồi còn thêm đóng cửa sổ làm cho tôi nghẹt thở, phải nửa đêm giật mình rồi ngồi dậy mở cửa sổ ra mà hít thở thở chỉ có vậy thôi đó. Bác sĩ nhìn tôi nói, ôi trời ơi, thiệt là bó ta trong nha. Trở lại cái chân và cái lưng gù của tôi nha ha. Tôi đã đi khám bác sĩ vài lần rồi mà các giấy chứng nhận thử tổng quát báo cáo sức khỏe tôi X-ray thì xương cốt ok, khớp đầu gối nó hơi mọn tí thôi. Tối nay ai cũng vậy hết trơn mà, cho uống thuốc giảm đau thì không hết nhất, nhưng mà tàu ơ nó buồn ngủ ly bì nha ha. Ông muốn viết cái giấy giới thiệu vô bệnh viện, tôi nói thôi khỏi đi ông, tôi nghi cái này chắc là bắp thịt bắp vế nó bị đau rồi bong gân ở dưới đầu gối đó, nhưng mà không hiểu sao mà nó ảnh hưởng đến cái lưng, sợ nó cục xương sống. Ông mới nói, vậy hả, để tôi tích chích cho anh hai mũi thuốc này nha, 2 tiếng đồng hồ sau mới có tác dụng, thử coi xem sao nha. Đó, vậy đó. Chích xong 2 mũi thuốc chả biết thuốc gì, về nhà hôm sau cũng chẳng có gì thay đổi. Tôi đi khom lưng cà nhắc lái xe ra tiệm thuốc bắt quen. Đó. Hỏi mua mấy chai dầu gió sản xuất tại Hồng Kông, Singapore, Malaysia mang về tự mình ngồi mà xo bóp nó xo dầu vào bắp vế, vào đầu gối rồi tự mình massage đó. Đó. Tôi tin tưởng cái chai dầu Hồng Kông nó có tác dụng hết. Đó. Mỗi ngày 2-3 lần. Mỗi ngày 2-3 lần nhờ vợ tôi giác hơi, nhờ vợ tôi cậu gió, cạo gió bằng dầu Hồng Kông. Đó, thằng con tôi mua tặng cho cha nó cái cây ba tông. Tôi không có chịu dùng vì chống gậy trong nó nhìn thấy nó giống si cầu que quá. Thôi kệ tôi đi, để cho tôi đi cà nhắc, đau cả lưng chịu không có nổi. Đi theo chúng nó ra nhà hàng ăn cho vui cái ngày lễ, đi ban đêm đến cái khu phố Mỹ ăn ngoài trời đông người lắm, chẳng ai đề gì, để gì đâu ha, đi cà nhắc đâu sao đâu, cầm cây ớn quá. Giống si cầu que ha. Tôi về ngủ sáng hôm sau tôi ngồi dậy đó, xuống bước xuống giường để rửa mặt, bỗng giật mình nha. Ủa sao ngộ chứ, sao tôi đi đứng thẳng lưng, ở chân tôi nó cũng bớt đau, nó đi tự nhiên. Tôi khoái quá, tôi lẹ lẹ đi ra bếp nha. Vợ tôi đang ham đồ ăn sáng chuẩn bị đi làm, tôi mới nói nè bà con. Vợ tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì nè. Thì nè, thấy không, tôi đứng thẳng lưng nè, đây thấy không, đi tới lui bình thường rồi nè, mới đêm hôm qua còn đau, sáng nay hết bệnh rồi. Tôi mới đi tới đi lui cho vợ tôi nó xem, bình thường được. Ông trời, cảm ơn ông trời nha. Vậy ra vợ tôi mừng rơi mất nước mắt, làm cho tôi cũng cảm động, cảm nhận được sự lo lắng của vợ còn gì mà sung sướng khi hai vợ chồng nắm tay đi chung với nhau. Mơ ước đến ngày retire hai vợ chồng đi đây đi đó dài chiến cho nó vui. Vợ tôi á, tôi nói thiệt chứ vợ tôi á, nghe nói là bả cũng thích đi đi đâu cái gì, bả nói là bả đi đi chơi. Đó, vợ tôi nói bả đích thích đi châu Âu, cho biết cái nước Pháp, nước Đức, nước Hoàng, nước Thụy Sĩ một tour, xem cho nó rõ là họ thỏa thích đó mà. Ngày xưa phim cine Pháp muốn biết dòng sông Sen có nhiều cây bắc ngang qua sông đó, có những ổ khoa tình yêu được khoa lại trên các cái thành cầu biểu tượng cho cái tình yêu mãi mãi. người Pháp khóa cái ổ khóa rồi ném chìa khóa xuống dòng sông, khóa chặt tình yêu lại, không bao giờ có thể mở khóa, bởi vì chìa khóa đã bị ném xuống dòng sông rồi. Thích nhìn Pháp thấp áp phen. Trời, muốn đi Pháp một lần cho biết mà đi với ông chồng cà thọt thì rõ ràng là mất hứng mất vui á, cả luôn cả chữ ngày còn lại cuối cuộc đời nữa phải không? Bà nói vậy đó. Vậy đó, tôi mới đi ra sân tennis đó, tuy chưa chơi được, thấy tôi là mọi người xúm hỏi thăm, tôi phải dưỡng thương vài tuần cho nó chắc ăn mới chơi lại được nha. Bọn họ cũng đau chân đau đầu gối như tôi á, giờ mới nói ra họ đi bác sĩ nào mà hay quá vậy. Thì tôi cũng kể lại đầu đuôi cái câu chuyện chữa bệnh của tôi, ai tin tôi á, và tin ông bác sĩ chích thuốc tôi hai mũi vào mong hết bệnh á, thì tôi sẽ chỉ cho. Mà nhớ một chiều nha, bà con người ta ngày xưa ông bà ngày xưa thường nói có một điều phước chủ mai thầy á mà, đó không phải thuốc tiên đâu còn nghe đó. Trong mấy ngày nằm nhà dưỡng thương cái chân cái lưng á, tôi lên mạng tôi mua cây đàn organ Yamaha. Yamaha, cây đàn Yamaha nha ha, đó chứ không phải Yamaha đâu đó. Tôi cũng xem YouTube đó, cách học đàn organ one man band đó, tôi bấm bụng mua một cây đàn tốt để nghe âm thanh cho nó sướng, trị giá gần khoảng 1.500 đô. Đánh đàn organ đỡ đau ngón tay, đánh mấy tuần thấy không có ra hồn, tôi mới liền gọi phone tìm thầy để mà học đó. Hết đau chân rồi, tôi dắt đàn đi đến nhà mấy ông thầy dạy organ đó, tôi tưởng là có trường có lớp hay phòng ốc gì đó. Lại một lần nữa gặp ông thầy Mertler ấy, quên chứ Latimer đó, chỉ dạy ở ngoài Baccio thôi. Ông đập cà lắp bắp, cây đàn ọt găng của ổng cũ xì à, vậy mà ông chê cây đàn mới tinh của tôi. Ông bảo là tôi mang cây đàn trả lại rồi mua cây đàn giống như của ổng đi. Tôi về tôi lên mạng tôi tìm mua cây đàn ọt găng Yamaha, ý quên Yamaha, giống như cây đàn của ổng. Trời ơi trời, 2.500 đô nha. Oh my god, đắt tiền quá. Tôi xem lại cái receipt ngày tháng tôi mua cây đàn Yamaha của tôi liên lạc, tôi thấy họ còn cho return trong vòng 60 ngày Sibensol. Tôi liền liên lạc với họ để nhận cái return label rồi trả cây đàn return từ cái store. Thế là cái chuyện học đàn organ mộng để mà làm one man band của tôi cũng tan vỡ luôn nha. Rồi một ngày nọ, có dịp tôi đến, tôi dự buổi party nho nhỏ cuối tuần ở nhà bạn tôi. Lần đầu tiên tôi chú ý đến cái dàn máy hát tivi karaoke. Cái mốc này thì tôi biết. Tôi cũng đã biết từ mấy chục năm rồi. Ôi mà tôi không có chú ý đến nha. Lần cài chứ rảnh đâu mà ca mà hát. Cái buổi party ca hát karaoke thì thiệt là vui. Lần đầu tiên tôi được cầm cái micro ca hát theo cái chữ của bài hát ở trên tivi ngang ha. Đó, theo cái tiếng nhạc, tiếng âm thanh thiệt là thích thú à ngang. Đó, vậy đó. Mấy tháng sau tôi thăm bạn ở bên Dallas á, bọn nó kéo đi ăn nhậu đến nhà ai cũng có dàn karaoke. Hình như là cái modem của dân Việt ở vùng này thì phải đó, hỏi ra thì mới biết. Ở Cali, Phọc Nha thì còn có nhiều chỗ vui chơi, chứ ở cái vùng này thì nó chỉ có cuối tuần xúm nhau lại ăn nhậu rai hát karaoke cho nó vui. Làm tôi nhớ đến thằng em tôi chừng hơn cũng khoảng 10 năm trước. Nó qua Cali, Phọc Nha cũng mua nguyên dàn system karaoke gửi về Tampa, Florida. Chuyến này tôi cũng có qua Tampa thăm vợ chồng thằng em. Đó, bọn nó làm nail ở xứ này, ở trong cũng khá giả hơn dân ở Cali nha. Vùng này làm ra tiền, đời sống chi phí thấp hơn ở bên Cali, Phọc Nha, cho nên trong bọn nó cũng sung túc, cũng thoải mái lắm à. Bọn nó có cả RV motorhome đi chơi nữa nha, luôn một cái chiếc cano đi biển để mà lướt sóng luôn nha. Cuộc sống thấy nó thanh bình, sắp nghĩ có làm, có hưởng thụ mà phải. Nơi đây dân Việt Nam chỉ có đi làm neo rồi, chủ neo, thợ neo thôi. Nhà cửa vùng này giá nó còn rẻ, cỡ độ 250.000 cho đến 3.000. Tùy theo nhà 3 bedroom hay hoặc là 4 bedroom, đất rộng, khí hậu nóng hơn Cali. Đó. Trung bình chênh lệch cao hơn khoảng 5 độ F. Buổi chiều thì không khí gió biển nó cũng dễ chịu. Mang thùng bia lạnh nướng mấy ghẹ vô uống bia phải không? Ăn ghẹ nóng giòn trên lò than ngắm hoàng hôn nơi phố biển Nó trên biển như vậy cảm thấy nó hạnh phúc làm sao. Đời sống yên tĩnh không nhộn nhịp. Thành phố lý tưởng cho bà con mình thích retire dưỡng già. Bán một căn nhà bình thường ở bang California, bay qua cái vùng này mua được hai căn giống vậy. Một căn ở, một căn cho mướn, vẫn còn dư tiền sống tàn tàn. Sống vui lai rai ca hát cuối tuần. Dân Việt Nam ngày thường làm chủ, làm thợ neo cuối tuần làm ca sĩ karaoke. Nếp sống lành mạnh, đó, đừng ăn nhậu quá đáng, đừng casino, thì chắc chắn ai cũng có nhà, có cửa, cuộc sống an cư, lạc nghiệp mà phải không? Vậy đó. Trở về Nam California, cái khu Leader Sài Gòn, cuộc sống nó nhộn nhịp, xe cộ nó dày đặc trên các xa lộ, bạn bè vui chơi đầy sân tennis. Cuối tuần thì đủ cú phone kêu gọi tập hợp lai rai karaoke thì khỏi nói rồi, phải không? Dân Việt Nam ở đây đông vui, thiệt là vui, khác hẳn với không khí im lìm ở các tiểu bang khác mà ít người Việt. Anh muốn mau có tiền thì sang các tiểu bang khác để mà làm neo, dễ kiếm tiền, dễ mua nhà, có một cái đời sống êm đềm, ít bon chen, thì hãy mạnh dạn lên đường xuyên bang. Đôi trước lạ sau quen. Ban đầu thì chắc chắn là buồn rồi. Buồn giống như là một cái bài hát của nhạc sĩ Y Vân rồi đó. Buồn nhớ lấy rượu đây không có ai cũng cạn. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt. Đó là một cái bài hát của nhạc sĩ Y Vân ha. Buồn không có tránh khỏi đâu. Nhưng mà dễ kiếm tiền, mau có dư. Sau này có tiền muốn đi đâu chơi mà không có được, phải không? Quan trọng là có tiền, có dư, có dư. Đời sống nhẹ nhàng hơn so với California trong cái thời buổi mà cái gì nó cũng lên giá, nhà cửa nó cũng giá cả đắt đỏ. Mai mốt vợ chồng tôi retire thì chắc vợ chồng tôi cũng lên đường xuyên bang, tập một căn nhà nho nhỏ gần thằng em, có tiền dư chút đỉnh dưỡng già. Tiền hưu của chúng tôi cũng không được bao nhiêu, còn nhiều chi phí, nghĩ đến cũng mà nhức đầu. Ôi thôi, bỏ mọi chuyện đi. Dạ, may mắn bà xã còn yêu đời, chịu khó đi cày. Số bà cực, số mà đâu có tránh khỏi được đâu. Miễn sao bà xã đi làm vui vẻ, không có than gian là tôi yên lòng rồi. Số của tôi đến đây cũng là chấm dứt rồi. Có muốn đi làm thêm thì sức khỏe nó cũng đâu có cho phép được nữa. Không phải tôi làm biếng đâu. Hình như đến cái tuổi này sức khỏe nó thay đổi một cái gọt. Đó, chân tay thì nó chậm chạp, quên đầu quên đuôi, ăn không có nhiều, uống thì còn lai rai được thôi. Có bạn bè thì còn lai rai, không có bạn là không có lai rai, vui mới lai rai được chứ buồn sao lai rai, phải không? Đó, vậy đó, tôi sắm dàn karaoke để khi ở nhà một mình có bạn bè lai rai mở máy lên hát chơi cho nó vui. Tôi thích những cái bài tiếng Pháp của cái thở ngày xưa với tiếng hát của Christopher Poanka và Iglesias, hoặc là Tom Belanese, hoặc là I Just Love You To Want Me đó, How Can I Tell Her, hay hoặc là I See That A Chop, hay hoặc là How Deep Is You Love, phải không? Tôi tưởng tôi nói tiếng Anh rồi quên tiếng Pháp gì. Không, tôi vẫn hát theo được mà, không? Vẫn còn thấy có hồn lắm à nha. Hát những cái bản nhạc tiếng Pháp nhớ lại nhiều kỷ niệm thời trung học trước năm 1975 của các ban nhạc trẻ Việt Nam. Tôi thích ca sĩ Elvis Phương, ca sĩ Thanh Lan, Ngọc Lan, Billy Xe hoặc là Joe Maxen nha. Giờ thì tự nhiên tôi nổi tiếng trong đám bạn lai rai của tôi. Tôi hát karaoke được ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp. Nhớ ngày xưa còn đi học tôi cũng là một tay quậy văn nghệ ở trong trường, cho nên ở cuối đời còn một chút dư hương vấn dương trong lòng. Và rồi đi hát được những cái nhạc phẩm xưa như là bài Cô Hãy Mơ Thôi, Cô Hãy Mơ Hãy Qua gì đó mà của Hoàng Giác, hay hoặc là bài Mắt Biết Năm Xưa, Nay Đâu của Ngô Thị Miên đó, hay hoặc là Nổi Lòng, không Yêu Ai Yêu Cả Một Đời mà của Nguyễn Khánh, không? Dạ rồi chỉ còn tình tứ chút giọng hát gợi lại kỷ niệm thôi, phải không? Đó, khi người yêu tôi khóc trời cũng vắng sâu, cho từng cơn mưa lũ say say trong hồn. Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiêu, em ơi hãy nói vàng lời sâu đắng như em vừa trách anh. Đó là một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ngang. Thôi đến đây hết rồi. Viết tại Leader Sài Gòn, Westminster, California, June 2020. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn một cái câu chuyện mà tác giả là Tom Tom. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện cũng rất là hay, rất là vui. Có dịp cho quý vị chúng ta chiêm nghiệm lại cái cuộc sống này, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn mà Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị, cũng như là hai lần trước đó thưa quý vị, một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là với cái tài viết văn mà của chú Tom Tom thì cũng đã làm cho chúng ta một phần nào nó đó cũng cảm thấy nó vui vui một chút xíu trong cái câu chuyện được mang tên là tiếng hát karaoke. Cảm ơn chú Tom Tom rất là nhiều, không quên chúc bình an đến chú, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an nha thưa quý vị, hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị.